về nhà Chúa, tim con reo hoan làm Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời.
Hôm nay Đức Thánh Cha chia sẻ bài giáo lý cuối cùng về tuổi già và là bài thứ 18. Bài này tuyệt vời bởi vì ý nghĩa của nó và nó lại hợp với phục vụ. Đây, các anh chị nghe nguyên cái chữ, những cái chữ đầu đề của cái buổi tiếp kiến chung này thôi đã cho thấy là nó hay lắm. Những điều tốt nhất vẫn còn ở phía trước. Sáng thứ Tư, 24 tháng 8, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến hàng tuần tại Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục với bài giáo lý cuối cùng trong loạt bài giáo lý về tuổi già. Ngài nhấn mạnh đến niềm hy vọng về sự sống lại của thân xác. Đồng thời, cũng giống như khi chúng ta ra khỏi lòng mẹ, thì cũng là chính chúng ta cùng một người khi còn trong bụng mẹ. Vì vậy, sau khi chết, chúng ta được sinh ra trên trời vào nơi của Thiên Chúa, thì đó vẫn là chúng ta, những người đã bước đi trên trái đất này. Đấy là một câu trích tuyệt vời, rất hay, vô cùng, các anh chị ơi. Đó nên chúng ta hãy theo dõi cái bài giáo lý cuối cùng về tuổi già của Đức Thánh Cha hôm nay, ngày 24 tháng 8, 2022. Trước hết là Ngài cho đọc cái đoạn thư Roma, đoạn 8, câu 22 đến câu 24 như sau. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, trong niềm hy vọng, chúng ta đã được cứu độ. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta vừa mừng lễ mẹ của Chúa Giêsu lên trời. Mầu nhiệm này soi sáng sự thành toàn của ân sủng đã định hình nên đích đến của mẹ Maria và cũng soi sáng điểm đến của chúng ta nữa. Với hình ảnh Đức Trinh Nữ được lên trời này, tôi muốn kết thúc loạt bài giáo lý về tuổi già. Ở Tây Phương, chúng ta chiêm ngắm mẹ được đưa lên trời và được bao phủ bởi ánh sáng rạng ngời. Còn ở Đông Phương, mẹ được miêu tả là đang nằm ngủ, được các tông đồ vây quanh để cầu nguyện, trong khi Chúa Phục Sinh ôm mẹ trên tay như một đứa trẻ. Thần học luôn luôn suy tư về mối liên hệ của sự lên trời độc đáo này với cái chết, một cái chết vốn không được tín điều xác định. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn là làm rõ ràng mối tương quan giữa mầu nhiệm này với sự phục sinh của Chúa Con, đấng sẽ mở ra con đường phát sinh sự sống cho tất cả chúng ta. Nơi hành động thiêng liêng về sự hội ngộ của Đức Maria với Chúa Kitô phục sinh, không chỉ đơn giản là vượt qua sự thối rữa bình thường của thân xác, nhưng là tiền dự vào sự lên trời của thân xác trong sự sống của Thiên Chúa. Thật vậy, sự tiền dự vào số phận phục sinh dành cho chúng ta. Bởi vì, theo đức tin Kitô giáo, đấng phục sinh là trưởng tử của đàn em đông đúc. Chúa Kitô phục sinh đã đi trước, đã phục sinh trước, rồi đến chúng ta. Đây là đích đến của chúng ta, đó là sự phục sinh. Chúng ta có thể nói, như lời Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng, nó giống như sinh ra lần thứ hai. Nếu lần đầu tiên được sinh ra trên mặt đất này, thì lần hai là sinh ra lên trời. Không phải ngẫu nhiên mà tông đồ Phaolô trong đoạn sách thánh được đọc ở phần đầu, nói về sự đau đớn của việc sinh nở. Cũng giống như, khi chúng ta ra khỏi lòng mẹ thì cũng là chính chúng ta cùng một người khi còn trong bụng mẹ. Vì vậy, sau khi chết, chúng ta được sinh ra trên trời vào nơi của Thiên Chúa, thì đó vẫn là chúng ta, những người đã bước đi trên trái đất này. Tương tự như những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu, đấng phục sinh luôn là Chúa Giêsu, người không đánh mất nhân tính, kinh nghiệm và thậm chí cả thân xác của người, bởi vì nếu không có nó, người sẽ không còn là người nữa. chúng ta được kể lại qua kinh nghiệm của các môn đệ, những người được Chúa hiện ra trong 40 ngày sau khi phục sinh. Chúa cho thấy những vết thương đã đóng ấn sự hiến tế của người, nhưng chúng không còn xấu xí của sự nhục nhã đau đớn. Giờ đây, chúng là minh chứng không thể phai mờ cho tình yêu đến cùng của người. Chúa Giêsu phục sinh với thân xác của người sống trong sự thân mật của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nơi đó, người không mất đi trí nhớ, người không từ bỏ lịch sử của mình, người không loại bỏ những mối tương quan mà người đã sống trên trái đất. Người đã hứa với các bạn của người rằng, nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì thầy lại đến và đem anh em về với thầy. Để thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Người sẽ đến, không phải đến lần cuối cho tất cả, nhưng người sẽ đến mỗi lần cho mỗi người chúng ta. Người sẽ tìm kiếm chúng ta để dẫn chúng ta đến với người. Với ý nghĩa này, cái chết là một bước đến gặp Chúa Giêsu, đấng đang đợi tôi để dẫn tôi đến với người. Đấng phục sinh đang sống trong thế giới của Thiên Chúa, nơi có một chỗ dành cho tất cả mọi người, nơi hình thành một đất mới và xây nên thành thánh trên trời, nơi cư ngụ vĩnh viễn của con người. Chúng ta không thể tưởng tượng được sự biến đổi của thân xác phải chết này của chúng ta, nhưng chúng ta chắc chắn rằng nó sẽ giữ cho khuôn mặt của chúng ta nhận biết được và sẽ cho phép chúng ta vẫn là những người trong nước của Thiên Chúa. Nó sẽ cho phép chúng ta tham dự với cảm xúc tuyệt vời vào sự sung mãn vĩnh viễn của hành động tạo dựng của Thiên Chúa. Nơi đó, chúng ta sẽ tự mình sống những cuộc phiêu lưu không ngừng. Khi Chúa Giêsu nói về nước Thiên Chúa, người mô tả nó như là một tiệc cưới, một bữa tiệc mà người đợi chúng ta với những người bạn. Việc làm cho ngôi nhà trở nên hoàn hảo là sự bất ngờ của điều thu gặt được, lớn hơn những gì đã gieo. Việc nghiêm túc tuân giữ những lời phúc âm về nước trời giúp chúng ta có khả năng nhạy bén để tận hưởng tình yêu năng động và sáng tạo của Thiên Chúa, đồng thời đưa chúng ta hòa hợp với đích điểm chưa từng biết đến của cuộc sống mà chúng ta gieo. Anh chị em cùng thời quý mến, tôi nói với những anh chị em lớn tuổi, ở tuổi già của chúng ta, tầm quan trọng của nhiều chi tiết tạo nên cuộc sống. Một sự ân cần, một nụ cười, một cử chỉ, một công việc được trân trọng, một điều bất ngờ, một niềm vui hiếu khách, một mối dây chung thủy sẽ trở nên sắc nét hơn. Những điều thiết yếu của cuộc sống, điều chúng ta yêu quý nhất khi sắp ra đi, dường như trở nên hết sức rõ ràng đối với chúng ta. Đây, sự khôn ngoan này của tuổi già là nơi sắp sinh nở của chúng ta, soi sáng cuộc sống của trẻ em, người trẻ, người lớn, toàn thể cộng đoàn. Những người già chúng ta phải trở nên như thế cho người khác, ánh sáng cho người khác. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta được nhìn thấy như một hạt giống, sẽ phải bị chôn vùi để cho hoa và quả của nó được sinh ra. Nó sẽ sinh ra cùng với tất cả phần còn lại của thế giới. Không phải là không lo buồn và đau đớn, nhưng sẽ sinh ra. Và sự sống của thân xác sống lại sẽ sống động gấp trăm ngàn lần sự sống mà chúng ta đã nếm trải trên trái đất này. Anh chị em thân mến, không phải ngẫu nhiên mà Chúa phục sinh trong khi đợi các tông đồ bên bờ hồ. Người đã nướng cá rồi trao cho các ông. Cử chỉ yêu thương chú đáo này khiến chúng ta nhận ra điều gì đang chờ đợi chúng ta khi chúng ta đi qua bến bờ bên kia. Vâng, anh chị em thân mến, đặc biệt là anh chị em lớn tuổi, điều tốt đẹp nhất của cuộc sống vẫn còn đợi ở phía trước. Xin mẹ của Chúa và mẹ của chúng ta, người đã đi trước chúng ta trong thiên đàng, mang lại cho chúng ta cảm giác bồn chồn của sự chờ đợi. Anh chị em lớn tuổi thân mến, chúng ta hãy để ý, người đang đợi chúng ta chỉ cần một bước và sau đó là tiệc mừng.
Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, đi theo chiều hoan lạc Chúa.
Tiệc con hoan lạc mồ.
Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa. Ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Chúa như dân xưa đi về thánh đường. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa,
đi về nhà Chúa,
đi về thánh đường.
Đi về quê,
đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa. Tâm tư con đã bao đời chờ.
Wow, cái bài này tuyệt vời. Tuyệt vời. Các anh chị ơi, chúng ta thấy cái câu cuối cùng không? Người đang đợi chúng ta, chỉ cần một bước nữa thôi, sau đó là tiệc mừng. Vậy thì tại sao chúng ta sợ chết chứ? Tại sao cả gần trăm tuổi rồi, gần chết rồi mà chúng ta vẫn cầu nguyện cho được khỏi bệnh là cái gì? Trời ơi, sắp sửa ăn tiệc rồi mà còn quyến luyến cái trần gian này, quyến luyến những cái đau khổ trên đời này, đúng là anh hùng thật chứ. Hay là một là anh hùng, một là điên khùng. Thế thôi. Bởi vì đời sau mới là vĩnh cửu. Tại sao mà chúng ta cứ bám víu đời này? Tại sao lại sợ chết? Sợ chết có nghĩa là thích sống đời này và bám víu lấy đời này, tiếc xót đời này. Chứ còn nếu không á, thì chúng ta chỉ có mong được về với Chúa thôi. Bất cứ lúc nào Chúa gọi con, vui mừng. Thấy không? Chỉ cần một bước nữa thôi, sau đó là tiệc mừng. Đúng là cái câu tuyệt vời. Tuyệt vời. Và chúng ta thấy không, Đức Thánh Cha nói là những cái điều tốt, còn nghĩa là những cái điều best đó, nó chưa có tới, nó ngay trước mặt. Cái độc đắc nó ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta không muốn lấy à? Chúng ta trúng độc đắc mà chúng ta không muốn lấy. Làm sao? Rồi, nếu chúng ta tiếp tục sống trên đời, chúng ta sẽ có thể mất cái số độc đắc đó làm sao? Cái vé số chúng ta đang cầm trong tay, khi chịu với tích rửa tội là chúng ta, Chúa cho chúng ta cái vé số trúng độc đắc. Có ai mà khi mà mua vé sổ số biết được là số này là số trúng độc đắc không? Đâu có đâu. Vậy mà khi chúng ta được rửa tội là chúng ta được tặng cho cái vé số độc đắc. Độc đắc trúng cái gì? Độc đắc trúng nước trời, sự sống đời đời, còn hơn là cả tỷ trên thế gian này nữa. Vậy mà chúng ta lại không thích à? Chúng ta lại khinh thường à? Trời ơi, đúng là một là anh hùng, hai là điên khùng. Có vậy thôi. Do đó nên chúng ta thấy không? Những cái bài của Đức Thánh Cha nói về người già này hay quá các anh chị ơi. Thiệt sự là hay quá. Đấy, thì chúng ta thấy được là Đức Thánh Cha nói gì? Cũng giống như khi chúng ta ra khỏi lòng mẹ thì cũng chính là chúng ta. Cùng một người khi còn trong bụng mẹ. Vì vậy, sau khi chết, chúng ta được sinh ra trên trời, vào nơi của Thiên Chúa, thì đó vẫn là chúng ta, những người đã bước đi trên trái đất này. Hay không? Tuyệt vời. Chính chúng ta. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là, khi mà chúng ta ra khỏi đời này đó, là chúng ta đi vào cõi vinh phúc. Vinh phúc hay là vĩnh phúc cũng vậy. Nghĩa là được phúc vĩnh viễn hay là được phúc, đó là cái vinh quang. Được hưởng vinh quang của Thiên Chúa với Thiên Chúa. Đó là vinh phúc hay là vĩnh phúc cũng vậy. Và đi tới được cái chỗ, cái cõi mà toàn hảo như vậy mà chúng ta lại không muốn à? Chúng ta còn tiếc sót trên đời này là những cái gây chúng ta đau khổ, bệnh tật như vậy mà cứ muốn sống thôi. Đúng là một là anh hùng, hai là điên khùng. Có thế thôi. Do đó nên chúng ta ơi, anh chị em, chúng ta hãy nhớ là tất cả những gì chúng ta sống trên đời này không sống mãi được đâu, đều phải ra đi thôi. Tại sao chúng ta không mong được ra đi? Để chúng ta khỏi sợ chết, để chúng ta chịu được đau khổ. Đó, chính những cái đó là giúp chúng ta không sợ đau khổ, chấp nhận tất cả mọi sự theo Thánh ý Chúa, sống bình an, hạnh phúc ngay đời này trước khi chúng ta về trời. Tại sao chúng ta lại không thích, không muốn mà chúng ta cứ sợ chết mãi thôi? Cứ sợ chết như vậy là chúng ta nguyên cái đó thôi đã là bất an, đã là đau khổ rồi các anh chị ơi. Đó, mà trong khi chúng ta biết là chúng ta không thoát chết được, tại sao chúng ta cứ sợ mà chúng ta lại sống trong mâu thuẫn? Do đó nên chúng ta cứ bị giằng co, chúng ta không có sống được bình an. Trong khi đó chúng ta biết được là về cõi sau chúng ta mới trở nên thành toàn, mới trở nên perfect. Đó cũng vẫn con người chúng ta, đó cũng vẫn cái thân xác này đây. Nhưng mà khi sống lại rồi các anh chị ơi, nó trở thành perfect, nó giống như các thiên thần trời, các thần trời, nó giống như thân xác phục sinh của Chúa Kitô. Đấy là những người được cứu độ. Còn những người hư đi thì thân xác cũng sống lại, thân xác đó được biến đổi từ hữu hình trở thành vô hình, trở thành thiêng liêng để tồn tại muôn đời mà chịu đau khổ. Còn cái thân xác của chúng ta, những thân xác tin vào Chúa, những thân xác làm việc lành phúc đức, những thân xác chịu đau khổ, những thân xác hy sinh hãm mình thì sẽ trở nên rạng ngời giống như thân xác của Chúa, giống như các thần trời vậy. Bởi thế nên chúng ta thấy không, khi thân xác của Chúa Kitô phục sinh, chính trong bài này Đức Thánh Cha cũng nói tới, đó là gì? Đó là Chúa Giêsu sống lại vẫn còn những dấu thánh, nhưng mà nó không còn xấu xí như khi còn sống nữa, hay là mới chết nữa. Khi sống lại rồi thì đấy, những cái dấu thánh đó mà bây giờ chúng ta nhìn lên ảnh lòng thương xót Chúa, nó trở thành ánh sáng ban sự sống. Đó, nó trở thành ánh sáng. Và đó, tất cả những gì chúng ta đau khổ trên đời này, những cái khốn nạn của chúng ta trên đời này, kể cả tội lỗi nữa, nếu chúng ta biết, nếu tin vào Chúa, thì tất cả đều được biến lên thành những dấu thánh của Chúa. Những dấu thánh là dấu chứng tỏ Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết để ban sự sống cho chúng ta. Do đó nên tất cả những gì chúng ta trải qua trên đời này, dù là đau khổ, thử thách, dù là tội lỗi, chúng ta hãy tin vào Chúa và tất cả đều được biến đổi khi chúng ta sống lại. Và cái thân xác của chúng ta sẽ trở thành một cái thân xác giống như thân xác phục sinh của Chúa Kitô, giống như các thần trời, không còn cưới vợ gả chồng, không còn những cái tầm thường trên giá này nữa, mà trở nên perfect, trở nên phản ảnh vinh quang của Thiên Chúa. Và cũng chúng ta đó, chứ còn ai nữa ở trên đời này bây giờ, khi chúng ta qua đi là ở trên trời, nhất là sau ngày cánh chung thì cả thân xác của chúng ta cũng ở trên trời luôn, giống hệt như Đức Mẹ bây giờ và Chúa Giêsu vậy. Và cả thân xác chúng ta cũng hoan hưởng sự sống đời đời. Thì tất cả những cái đó chúng ta thấy không có đáng ham thích hay sao? Không có đáng ham muốn hay sao? Nếu chúng ta ham muốn những điều đó, và chúng ta hãy nhớ một điều Đức Thánh Cha dặn chúng ta, những cái điều best, tuyệt vời nhất vẫn đang ở trước mặt chúng ta. Chúng ta chưa chiếm được, nhưng chúng ta đang tiến tới, chỉ cần một bước nữa thôi là tiệc mừng. Đấy, chúng ta hãy nhớ kỹ, chỉ cần một bước nữa thôi là tiệc mừng, là hoan hưởng những điều tuyệt vời nhất mà trần gian này không bao giờ có, mà luyện ngục lại càng không có, mà hỏa ngục thì đời đời kiếp kiếp không thể nào có. Vậy chúng ta chọn cái điều gì đây? Chọn thiên đàng hay là chọn những cái trần gian, hay là chọn những cái nơi không đáng đến? Nếu chúng ta chọn thiên đàng thì chúng ta đừng sợ chết. Trái lại, hãy ham muốn được chết, về trời với Chúa để được hưởng cuộc hiệp thông thần linh với Chúa. Và đó là tất cả những gì mà Đức Thánh Cha nhắn nhủ chúng ta, mà đa số trong chúng ta đây toàn là những người 65 trở lên về hưu rồi. Và chúng ta kể như thuộc lại thành phần lão niên. Và chúng ta hãy mong muốn được về với Chúa. Chúa ơi, chúng con còn mong gì nữa đây? Cuộc đời chúng con sống tới bây giờ là đã phúc lắm rồi. Có những người chết yểu, có những trẻ em chưa kịp sinh ra đã chết rồi. Chúng con sống được tới bây giờ thì còn mong muốn gì hơn? Đức Mẹ cũng sống được tới 70 tuổi, sát tới 70 tuổi. Ngày Đức Mẹ chuyển tiếp từ sống để về trời, chúng ta dùng cái chữ của Công đồng chung Vatican II. Công đồng chung không dùng chữ Đức Mẹ chết, mà để dùng chữ chuyển tiếp, transfer. Đó, chuyển tiếp từ cái trạng thái sống này sang trạng thái sống khác thôi. Đức Mẹ không có chết bởi vì Đức Mẹ được ơn vô những nguyên tội, mà chết là hậu quả của tội lỗi. Do đó nên Đức Mẹ không phải chết, mà Đức Mẹ chỉ thiếp đi ngủ, có thế thôi. Rồi từ cái ngủ đó mà hồn Đức Mẹ về trời với Chúa. Rồi sau đó thân xác cũng được về trời với Chúa nữa. Thế thôi, giống như Chúa Giêsu vậy. Bởi thế nên chúng ta thấy được là Đức Mẹ đã về trời trước, hưởng vinh quang trên trời. là nơi chúng ta sẽ về đoàn tụ với Chúa và Đức Mẹ. Đức Mẹ là thuần túy con người, còn Chúa Giêsu cũng là một con người thật, đã sống trên trần gian như chúng ta, với chúng ta, cũng chịu đau khổ như chúng ta, với chúng ta. Tuy nhiên, cuối cùng thì Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, đã biến tất cả đau khổ, tội lỗi trở thành ân sủng và tình thương, để nhờ đó chúng ta sau khi qua đi ngàn Thánh Chúa vô cùng trên trời, nhưng khi còn ở dưới thế, trước khi về trời, với niềm hy vọng đó, chúng ta cũng sẽ được an ủi, không sợ chết, chấp nhận mọi đau khổ cho tới cùng, cho tới khi Chúa gọi chúng ta về. Lạy Chúa, này chúng con đây. Amen.
Đi về nhà Chúa, dâng muôn câu cảm tạ chúng khen. Đi về nhà Chúa, dâng lên cha trái tim mòn hèn. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, dâng muôn câu cảm tạ chúng khen. Đi về nhà Chúa, con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Với chiều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, con xin tri ân Ngài Chúa. Chúa ơi.